Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 của bài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Một thanh niên hoang đàng phạm nhiều tội lỗi, dù được nhiều người khuyên từ bỏ con đường tà, nhưng anh chẳng bao giờ quay lại. Một đêm kia, khi anh nằm chiêm bao, thấy mình bị bỏ vào ngục, bị tra khảo đánh đập tàn nhẫn. Đau đớn quá, anh kêu la cầu cứu. Một thiên sứ đến hỏi, anh muốn điều gì? Anh trả lời, tôi muốn ngay tức khắc được ra khỏi chốn hình phạt này. Thiên sứ bèn đưa cho anh một cái ly nhỏ, rồi bảo, anh có tội nặng nề lắm. Khi nào anh đổ nước tràn cái ly đó thì mới được thả ra. Thiên sứ đưa cho anh cả một thùng nước to, nhưng anh đổ mãi mà không hề thấy cái ly đầy. Anh buồn bã than với thiên sứ, như vậy thì tội tôi chẳng hề được tha rồi. Tôi sẽ phải chịu cực hình mãi trong chốn ngục tù này, không thể nào ra được. Lập tức anh òa lên khóc thảm thiết, những giọt nước mắt lăn trên gò má. Thiên sứ bèn đưa cái ly nhỏ ra hứng, thì lạ thay, cái ly bỗng đầy tràn nước mắt. Anh giật mình thức giấc, bèn ăn năn thống hối về tội lỗi của mình. Trước giả Thi Thiên chương 51 câu 17 đã kinh nghiệm rằng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành phần 2. Chúng ta đã học về phước lành thứ nhất trong 8 phước lành, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Đó không phải là người nghèo khó vật chất, mà là tâm linh. Người ấy nhận thức mình hoàn toàn bất lực, hoàn toàn không thể đối chọi với đời, và hoàn toàn đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm phước lành thứ hai của Chúa Giê-xu dạy, phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 4. Phần đầu của phước lành thứ hai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của sự than khóc. Chúa Giê-xu phán, phước cho những kẻ than khóc. Trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ than khóc chỉ sự khóc than của một người khi phải vĩnh biệt người thân yêu của mình. Trong bản Kinh Thánh 70, đó là chữ dùng cho sự sầu muộn của Gia-cốp khi ông hay tin Giô-sép đã chết. Kinh Thánh chép, người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông và để tang lâu ngày cho con trai mình. Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người. Nhưng người không chịu, bèn nói rằng ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Ấy đó, cha Joseph khóc than chàng như vậy. Theo Sáng Thế Ký chương 37, từ câu 34 đến câu 35. Đó là trạng thái buồn đau, không sao tả xiết. Một nỗi sầu thảm khiến lòng đau đớn, quặn thắt, đến nỗi không thể cầm giữ nước mắt. Tuy nhiên, có hai sự than khóc mà chúng ta cần phân biệt. Thứ nhất, than khóc theo thế gian. Người ta đau khổ, than khóc vì họ không được thỏa mãn các tư dục cùng mọi ý muốn ích kỷ của mình. Nỗi đau ấy lấy cả cái tôi mình làm trung tâm. Chúng ta xem Kinh Thánh nói gì về sự than khóc như thế. Dân Israel than khóc vì không có thực phẩm. Kinh Thánh ký thuật rằng bọn dân tạp ở trong dân Israel sanh lòng tham muốn, đến nỗi dân Israel lại khóc nữa mà rằng ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có gì hết. mắt chỉ thấy mana mà thôi. Theo Dân Số Ký chương 11 từ câu 4 đến câu 6. Sự than khóc như thế đưa đến hậu quả là đánh mất lòng tin cậy nơi Chúa hằng hữu và nổi loạn cùng đầy tớ của Ngài. Vua Saul khóc vì trước hành động cao thượng của David. Kinh Thánh chép, khi David nói xong các lời này, thì Saul đáp rằng, hỡi David, con ta, có phải tiếng con chăng? Saul cất tiếng lên khóc, nói cùng David rằng, con thật công bình hơn cha, vì con có lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. Theo Samuel nhất chương 24, câu 17-18. Than khóc của vua Saul thật ra chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng khi cảm xúc ấy qua đi, ông trở lại với bản chất ích kỷ, độc ác của mình. Judas Iscariot hối hận và than thở. Kinh Thánh chép, thấy Chúa bị kết án nặng nề, Judas hối hận liền đem 30 lạng bạc trả lại các thầy trưởng tế và các trưởng lão. Judas than thở, tôi có tội vì phản bội người vô tội. Theo Matthew chương 27, câu 3, câu 4. Sự khóc lóc, than thở của Judas Iscariot do hối hận chứ không phải do hối cải, nên dẫn đến hậu quả đáng tiếc, đó là chính ông đi ra treo cổ tự vẫn. Nếu ông ăn năn tội lỗi của mình và chạy đến với Chúa, chắc chắn sẽ được Chúa tha thứ như sứ đồ Phi-e-rơ, vì lời Chúa đã hứa rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo Giăng nhất chương 1 câu 9. Tuy nhiên, ông đã không giải quyết vấn đề tội lỗi như lời Chúa dạy, mà lại phạm thêm tội giết người, giết chính mình. Các lái buôn than khóc vì mất nguồn lợi. Kinh Thánh chép, các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu, sẽ đứng cách xa vì e phải chia khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng, khốn thay, thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hạt châu. Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Theo Khải Huyền chương 18, từ câu 15 đến câu 16. Sự than khóc đó phát xuất từ lòng tham của con người, thường dẫn đến hậu quả xấu như thất vọng, chán chường, tìm lạc thú trong đời, vân vân. Những sự than khóc kể trên không đúng với lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu về sự than khóc trong tám phước lành. Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng, về sự đó, người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sinh ra sự chết. Theo Cô-rinh-tô nhì, chương 7, câu 10. Thứ hai, sự than khóc theo lời Chúa dạy. Kinh Thánh cho biết về những trường hợp than khóc như sau. Than khóc về tội lỗi của chính mình. Khi một người đối diện với Chúa và sự thánh khiết của Ngài, rồi nhìn lại cuộc đời của mình đang sống, người ấy thấy rõ tình trạng tâm linh mình nghèo ngặt, đuôi mù và hoàn toàn bất lực, không thể tự cứu mình, lập tức than khóc. Dân thành Ninive, sau khi nghe lời cảnh báo của Chúa qua tiên tri Jonah, họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời. Phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Theo Jonah chương 3, từ câu 5 đến câu 8. Sự than khóc này bày tỏ lòng ăn năn tin cậy Chúa hằng hữu và mong muốn được Chúa tha thứ. Vua David, ông nói rằng, của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Theo Thi Thiên chương 51, câu 17. Ông than khóc vì nhận biết việc làm sai trái của mình, đem đến hậu quả khôn lường, và nhận biết đường lối của Chúa hằng hữu, không chỉ phải giải quyết bằng những sinh tế, mà hơn thế nữa là tấm lòng biết hối cải. Sứ đồ Phi-e-rơ, khi ông nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu phán rằng, trước khi gà gáy, người sẽ chối ta ba lần. Đoạn người đi ra và khóc lóc đắng cay. Theo Matthew chương 26 câu 75, than khóc về tội lỗi của người khác. Một người ăn năn thật không chỉ than khóc cho tình trạng thuộc linh của mình, mà còn biết than khóc về tội lỗi của người khác nữa. Tiên tri Jeremy ông nói rằng: "Ôi, ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy, vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm." Theo Jeremy chương 9 câu 1, ông biết khi than khóc cho dân tộc mình, Chúa hằng hữu sẽ vì ông mà thăm viếng dân tộc ông. Đó là những giọt nước mắt phát xuất từ tấm lòng yêu thương đồng bào, đồng loại. Chúa Giêsu khóc về thành Jerusalem. Theo Luca chương 19, từ câu 41 đến câu 44. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, chữ khóc ở đây không có nghĩa là những giọt nước mắt. Nó còn ngụ ý sự quặn đau của tấm lòng. Chúa khóc không phải vì dân thành Jerusalem khước từ Ngài, mà vì hậu quả của tội lỗi mà họ phải gánh chịu trong đời này lẫn đời sau. Sứ đồ Phao-lô khóc vì con dân Chúa không sống đúng theo lời Chúa dạy. Ông nói: "Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển. Chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi." Theo Philip chương 3, từ câu 18 đến câu 19. Ông khóc vì sự dại dột của con dân Chúa. Họ đã tin Chúa nhưng cũng đã trở lại cuộc sống cũ. Thậm chí đời sống của họ tố cáo họ là những con người thù địch lại với Chúa cứu thế. Họ đã đánh mất niềm tin nơi Chúa. Nếu không ăn năn thì họ sẽ bị hư mất. Trước tình cảnh như thế, ông biết rằng chỉ có than khóc với Chúa thì mới có thể cứu vãn được tình trạng của họ. Yêu Chúa, trước hết chúng ta hãy tan vỡ tấm lòng về chính mình, về sự cứng lòng, về tội lỗi, về những thất bại trong đời sống theo Chúa của mình. Sau đó, hãy để cho lòng mình hướng về người khác với tất cả lòng yêu Chúa, yêu người, dâng trình những người đang lầm lạc trong sự hư mất lên cho Chúa. Họ có thể là một người anh, người chị, người mẹ hay một người cha, hoặc một người bạn thân, những đồng nghiệp, người làm việc chung, hay là những người lân cận của chúng ta. Yêu Chúa cần nhận biết trước khi nhận lãnh phước lành. Hãy than khóc cho chính mình và người khác đang lầm lạc và hư mất mỗi khi chúng ta đến với Chúa. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục bài học Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành, phần 4. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.